21. Sự ngạo nghễ của kiến thức. Có bốn người đang cầu kinh, âm vọng trong trẻo. Họ là những người đàn ông lớn tuổi, trầm lặng, không còn thích thú với những điều trần tục, nhưng không phải bằng con đường từ khước. Đơn giản là họ không bị lôi kéo theo thế gian. Mặc quần áo cũ nhưng sạch sẽ, và với gương mặt nghiêm trang, có lẽ họ hầu như không được nhận biết nếu họ đã đi ngang qua bạn trên đường phố. Nhưng giây phút mà họ bắt đầu tụng niệm, gương mặt họ biến đổi và bắt đầu rạng rỡ trẻ trung. Họ tạo ra với âm thanh của lời kinh và âm điệu có sức mạnh, bầu không khí lạ thường của một thứ ngôn ngữ rất cổ xưa. Họ là chữ, nghĩa và âm thanh. Âm thanh của lời kinh có một chiều sâu đáng kể. Không phải là chiều sâu của một nhạc cụ có dây hay của một cái trống, mà là chiều sâu của một giọng người sinh động, cảm nhận ý nghĩa của lời kinh được làm nên thiêng liêng nhờ nhịp điệu và lễ nghi. Bài kinh trong một thứ ngôn ngữ đã được làm cho thanh nhã và hoàn hảo. Âm thanh của nó tràn ngập căn phòng lớn, thâm nhập vào những bức tường, khu vườn, tâm và trí. Đó không phải là âm thanh của một ca sĩ trên sân khấu, mà có sự yên lặng hiện hữu giữa hai chuyển động của âm thanh. Bạn cảm thấy thân thể bị rung động, không kiểm soát được bởi âm thanh của lời kinh thấm trong xương tủy bạn. Bạn ngồi hoàn toàn bất động và nó tóm lấy bạn trong chuyển động của nó. Nó linh hoạt, nhảy múa, rung động và tâm trí bạn thuộc về nó. Đó không phải là một thứ âm thanh ru ngủ bạn, nhưng là một thứ âm thanh làm sửng sốt bàng hoàng và gần như làm tổn thương bạn. Đó là chiều sâu và vẻ đẹp của âm điệu trong sáng, không bị chạm đến bởi sự hoan nghênh tán thưởng, bởi danh tiếng và bởi người đời. Đó là thứ âm điệu mà từ đó tất cả âm thanh, tất cả âm nhạc xảy đến và có mặt. Một bé trai độ chừng 3 tuổi đang ngồi lên phía trước không cử động, lưng thẳng đứng, mắt nhắm nghiền, chú không ngủ. Sau một giờ, chú nhanh chóng đứng dậy và bỏ đi, không có bất kỳ một sự e thẹn vụng về nào. Chú cũng đồng như mọi người vì âm thanh của lời kinh thấm vào tâm chú. Bạn không bao giờ biết mệt trong suốt 2 tiếng đồng hồ này. Bạn không muốn cử động và thế gian với tất cả ồn náo của nó đã không hiện hữu tồn tại. Một chốc sau, thời kinh cầu dừng lại, âm thanh chấm dứt. Nhưng nó vẫn còn tiếp tục bên trong bạn, và nó có thể tiếp tục nhiều ngày. Bốn người cúi mình xá chào và lại một lần nữa trở thành những người thường ngày. Họ nói là họ đã tập luyện nghi thức tụng niệm đó trên 10 năm rồi, và nó đã đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và một cuộc sống hiến dâng. Đó là một nghệ thuật đang chết dần, vì hầu như không có ai trong thời buổi tân tiến này sẵn lòng hiến dâng đời mình cho loại tụng kinh đó. Không có tiền trong đó, không có danh tiếng, và ai lại muốn nhập vào loại cảnh giới đó chứ? Họ rất vui, họ nói, được tụng kinh trước người thật sự thưởng thức được thành quả của họ. Rồi sau đó, họ sống theo lề thói của mình, nghèo nàn và bơ vơ trong một thế giới ồn náo, tàn bạo và tham lam. Nhưng dòng sông đã lắng nghe và yên lặng. Anh ta là một học giả nổi tiếng, đến đây với vài người bạn và 1-2 người môn đệ. Anh có một cái đầu lớn và đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú qua cặp kính dày. Anh biết tiếng Phạn giống như người khác biết tiếng mẹ đẻ, và nói nó cũng dễ dàng như thế. Anh cũng biết tiếng Hy Lạp và tiếng Anh. Anh ta quen thuộc với những nền triết học Đông Phương chính yếu, kể cả những chi nhánh khác nhau của chúng, cũng như bạn quen với tính cộng và tính trừ. Anh cũng đã nghiên cứu triết học Tây Phương cả xưa và nay, nghiêm khắc trong kỷ luật tự giác. Anh đã trải qua những ngày trầm mặc, nhịn ăn và đã thực hành. Anh nói những hình thức tham thiền khác nhau. Mặc dù có tất cả những điều này, anh là một người đàn ông khá trẻ, có lẽ gần 50, ăn mặc giản dị và nhiệt tình. Những người bạn và môn đệ của anh ngồi xung quanh anh và chờ đợi với trạng thái mong chờ thành kính, dùng loại trừ bất cứ sự tra vấn nào. Tất cả họ đều thuộc về giới học giả sở hữu kiến thức bách khoa. Qua những thị kiến, kinh nghiệm tâm linh và chắc chắn về sự hiểu biết của chính mình, họ không tham gia trong cuộc đàm luận, nhưng lắng nghe, hay đúng hơn là nghe những gì đang diễn biến. Sau đó, họ có thể sẽ hăng say bàn luận về vấn đề với nhau. Nhưng giờ thì họ phải giữ yên lặng một cách tôn kính trước sự hiện diện của quyền lực cao hơn. Có một khoảng yên lặng và chập sau anh bắt đầu. Ở anh ta không có vẻ ngạo mạn và tự hào về kiến thức gì cả. Tôi đến đây như một người tìm hiểu, không phải để khoe khoang những gì tôi biết. Tôi biết được gì ngoài những điều tôi đã đọc và kinh nghiệm? Học hỏi là một đức hạnh tuyệt vời, nhưng hài lòng với những gì mình biết là ngu xuẩn. Tôi không đến trong tinh thần tranh cãi, mặc dù tranh luận là cần thiết khi nghi ngờ phát sinh. Tôi đến để tìm hiểu, không phải để bắt bẻ. Như tôi đã nói, tôi đã nhiều năm thực hành thiền định, không chỉ những thể thức thiền Ấn Độ và Phật giáo, mà còn cả những loại thiền Tây Phương nữa. Tôi nói ra điều này để ông có thể biết được một chừng mực nào mà tôi đã tìm tòi để tìm thấy được cái siêu quá tâm trí. Có bao giờ một tâm trí thực hành theo một hệ thống lại có khả năng khám phá ra được cái vượt ngoài tâm trí đó không? Một tâm trí bị giam giữ trong khuôn khổ kỷ luật của chính nó có khả năng tìm kiếm không? Không cần phải có tự do để khám phá sau. Chắc chắn rồi, để tìm kiếm và quan sát, phải có một thứ giới luật nào đó, phải có sự thực tập đều đặn, một phương pháp nào đó, nếu ta muốn tìm thấy và muốn hiểu cái mà ta tìm. Thưa bạn, tất cả chúng ta đều tìm lối thoát ra khỏi khổ não và gian nan. Nhưng sự tìm kiếm sẽ chấm dứt khi một phương pháp được làm theo với hy vọng chấm dứt được đau khổ. Chỉ trong sự thấu hiểu đau khổ mới có sự chấm dứt được nó, chứ không phải trong sự thực hành một phương pháp. Nhưng làm thế nào có thể có chấm dứt đau khổ nếu tâm trí không được kiểm soát chặt chẽ, không được nhất tâm và không có mục đích? Ông có muốn nói rằng kỷ luật là không cần thiết cho sự thấu hiểu không? Khi bằng kỷ luật, bằng những thực hành khác nhau, tâm trí của ta luôn bị uốn nắn bởi tham cầu, thì có thể nào ta thấu hiểu được không? Không phải tâm trí cần phải tự do cho sự thông hiểu xảy đến sau. Chắc chắn là tự do sẽ đến ở cuối hành trình. Vào lúc bắt đầu, ta vẫn còn nô lệ cho tham vọng và những đối tượng của tham vọng. Để giải thoát mình ra khỏi luyến ái ràng buộc với những khoái lạc giác quan, tất nhiên là phải có kỷ luật. Có sự thực hành nhiều công phu khác nhau, bằng không thì tâm trí sẽ bị khuất phục trước tham vọng và vướng mắc trong mạng lưới của nó. Nếu như nền móng đúng đắn không được thiết đặt vững chắc, thì ngôi nhà sẽ sụp đổ. Tự do vốn ở ban đầu, chứ không phải ở nơi cuối cùng. Sự thấu hiểu tính tham lam, thấu hiểu toàn thể nội dung của nó, tính chất của nó, những ẩn ý của nó và những hậu quả, cả vui thú lẫn buồn khổ của nó, ác phải ở ngay lúc ban đầu. Rồi thì không cần thiết gì cho tâm trí phải xây một bức tường đề kháng, phải tự kỷ luật chống lại tính tham lam. Khi nhận thức được toàn thể những gì không tránh khỏi đưa đến đau khổ và rối loạn, thì kỷ luật chống lại nó sẽ không có ý nghĩa gì. Nếu cái người mà giờ đây bỏ nhiều thời gian và năng lực trong việc thực hành một kỷ luật, với tất cả những xung đột của nó, chịu cống hiến từ tư duy và chú tâm như thế cho sự thấu hiểu ý nghĩa trọn vẹn của đau khổ, thì có thể sẽ có một sự chấm dứt hoàn toàn sự đau khổ. Nhưng chúng ta bị vướng kẹt trong truyền thống của sự đề kháng, của kỷ luật. Vì thế, không hề có sự thấu hiểu những cơ di hành tác của đau khổ. Tôi đang lắng nghe, nhưng tôi chưa hiểu gì cả. Khi tâm trí cứ bám chặt vào những kết luận dựa trên những giả định và kinh nghiệm của nó, thì có thể nào có sự lắng nghe không? Chắc chắn là ta lắng nghe chỉ khi nào tâm trí không luôn lý giải những gì nó nghe thể theo những gì nó đã biết. Kiến thức ngăn trở sự lắng nghe. Ta có thể biết rất nhiều, nhưng để lắng nghe một điều gì đó có thể hoàn toàn khác với những gì ta đã biết, thì ta phải dẹp bỏ kiến thức của ta đi. Không phải như vậy sao, thưa bạn? Vậy thì làm thế nào ta có thể nói điều đang được phát biểu là đúng hay sai? Điều đúng và điều sai vốn không dựa trên ý kiến hay trên phán đoán. Dù có khôn ngoan hay xưa cũ thế mấy đi nữa cũng vậy. Nhận thức cái đúng trong cái sai và cái sai trong những gì được cho là đúng, và thấy được sự thật như là sự thật, đòi hỏi một tâm trí không bị tóm giữ trong sự quy định của nó. Làm thế nào ta có thể biết được liệu một phát biểu là đúng hay sai? Nếu tâm trí ta bị thành kiến, bị vướng mắc trong khuôn khổ của những kết luận và kinh nghiệm của chính nó hay của người khác, đối với một tâm trí như thế, điều quan trọng là hãy trực thức lấy những giới hạn của chính nó. Làm thế nào một tâm trí bị vướng kẹt trong mạng lưới do nó tự tạo có thể tự gỡ rối cho chính nó được chứ? Câu hỏi này có phản ánh sự tìm kiếm một phương pháp mới, hay nó được đặt ra để khám phá cho chính mình toàn thể ý nghĩa của việc tìm kiếm và thực hành một phương pháp? Giả lại, khi ta thực hành một phương pháp, một kỷ luật, là ta chủ định đạt được một kết quả, gặt hái được những đức tính nào đó, vân vân. Thay vì những điều trần tục, ta hy vọng đạt được những cái gọi là tâm linh. Nhưng sự thành đạt đều là mục đích của cả hai trường hợp. Không có sự khác biệt nào cả, ngoại trừ trên ngôn từ, giữa người tham thiền cùng thực hành một kỷ luật để đạt đến bờ bên kia, và người làm gì cần cù để thành tựu tham vọng trần tục của anh ta. Cả hai đều tham vọng, cả hai đều tham lam, cả hai đều bận tâm lo cho chính mình. Điều đó là sự thật, thưa ông. Làm thế nào để thèm muốn, tham vọng, hám lợi, vân vân được loại trừ? Nếu tôi được phép dạch ra lần nữa, cái làm thế nào, cái phương pháp mà dường như sẽ mang lại sự tự do giải thoát, cái làm chấm dứt sự thẩm tra tìm hiểu của ta vào vấn đề và ngăn trở sự thấu hiểu nó. Để thấu hiểu hoàn toàn ý nghĩa của vấn đề, ta phải xem xét toàn thể vấn đề cố gắng. Một tâm trí nhỏ nhoi ti tiện cố gắng để được không nhỏ nhoi ti tiện thì vẫn là nhỏ nhoi ti tiện. Một tâm trí tham lam tự kỷ luật mình để được rộng lượng thì vẫn là tham lam. Cố gắng để được là hoặc để được không là một cái gì thì vẫn là sự tiếp tục tồn tại của bản ngã. Sự cố gắng này có thể đồng hóa nó với Atman, ngã thể, với linh hồn, với thượng đế bên trong, vân vân. Nhưng cốt lõi của nó vẫn là tham lam khát vọng, vốn là bản ngã, với tất cả những thuộc tính hữu thức và vô thức của nó. Vậy, ông chủ trương rằng tất cả mọi cố gắng để thành đạt một cứu cánh, thế tục hay tâm linh, đều chủ yếu giống như nhau, trong đó sự ích kỷ là nền tảng của nó. Cố gắng như thế chỉ duy trì bản ngã mà thôi. Điều đó là thế phải không? Tâm trí thực tập đức hạnh thì không còn là đức hạnh nữa. Sự khiêm nhường không thể trau dồi tu dưỡng được. Khi nó được trau dồi tu dưỡng thì nó không còn là khiêm nhường nữa. Điều đó rõ ràng và đúng vào vấn đề lắm. Bây giờ, vì ông không thể đang tán thành sự lười biếng, vậy thì bản chất của sự cố gắng đúng đắn là gì? Khi chúng ta ý thức được ý nghĩa trọn vẹn của sự cố gắng với tất cả những ẩn ý của nó, rồi thì có bất kỳ sự cố gắng nào để chúng ta có thể giác biết về nó không? Ông đã vạch ra rằng bất kỳ sự trở thành nào, tích cực hay tiêu cực, đều duy trì cái tôi này, vốn là kết quả của sự đồng hóa với tham vọng và những đối tượng của tham vọng. Một khi sự kiện này được thấu hiểu, ông đang hỏi, khi đó có bất kỳ một cố gắng nào như chúng ta biết nó hiện giờ chăng? Tôi có thể nhận thấy sự khả hữu của một trạng thái hiện thực mà trong đó tất cả mọi cố gắng như thế đã chấm dứt. Chỉ thuần nhận thức sự khả hữu của trạng thái đó, tức không hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của cố gắng trong đời sống hàng ngày. Bao lâu mà còn có người quan sát đang cố gắng để thay đổi, hoặc để thu đạt, hoặc để dẹp trừ cái mà nó quan sát, ắt phải có sự cố gắng. Vì dầu sao, cố gắng là sự xung đột giữa cái đang là và cái nên là, giữa cái như thực và cái như nguyện hay lý tưởng. Khi sự kiện này được thấu hiểu, không phải chỉ trên bình diện ngôn từ hay tri thức, mà được hiểu một cách sâu xa, thì tâm trí đã thâm nhập vào trạng thái hiện thực, mà trong đó tất cả mọi cố gắng như chúng ta biết không còn hiện hữu tồn tại nữa. Kinh nghiệm được trạng thái đó là khát vọng nồng cháy của mọi kẻ tìm kiếm, kể cả chính tôi. Không thể tìm kiếm nó được, nói đến không mời gọi, khát vọng muốn có nó khiến tâm trí gom nhóm kiến thức và thực hành kỷ luật như là một phương tiện để đạt được nó. Điều này lại là rập khuôn tuân thủ theo một khuôn mẫu để được thành công nữa. Kiến thức là một trở ngại cho sự chứng nghiệm trạng thái đó. Làm thế nào kiến thức lại có thể là một trở ngại được chứ? Anh hỏi bằng một giọng nói hơi bị sốc. Vấn đề kiến thức thật là phức tạp phải không? Kiến thức là một vận hành của quá khứ. Biết là cả quyết cái đã là. Kẻ nào cả quyết rằng mình biết thì kẻ đó không còn thấu hiểu được thực tại. Giả lại, thưa bạn, cái gì là cái mà chúng ta biết? Tôi biết những sự kiện luân lý và khoa học nào đó. Không có những kiến thức như thế, thế giới văn minh có lẽ đã trở lại thời kỳ hoang dã, và rõ ràng là ông không đang cổ vũ cho điều đó. Ngoài những sự kiện này, tôi biết được gì? Tôi biết có đấng từ bi vô lượng, đấng tối thượng. Đó không phải là một thực kiện, đó là một giả định tâm lý của cái tâm trí đã bị quy định tin tưởng vào sự hiện hữu của đấng tối thượng. Kẻ bị quy định theo một kiểu khác sẽ xác quyết rằng đấng tối thượng không hiện hữu tồn tại. Cả hai đều bị trói buộc bởi truyền thống, bởi kiến thức. Và vì thế, không ai trong bọn họ sẽ khám phá được chân lý của điều đó. Trở lại, cái gì là cái mà chúng ta biết? Chúng ta chỉ biết những gì chúng ta đã đọc và đã kinh nghiệm. Những gì chúng ta được dạy bởi những bậc thầy thời cổ đại, những bậc đạo sư cùng với những giảng sư đương thời. Tôi lại bị buộc phải đồng ý với ông. Chúng ta là sản phẩm của quá khứ cùng với hiện tại. Hiện tại bị uốn nắn bởi quá khứ. Và tương lai là một sự tiếp nối có cải biến của hiện tại. Nhưng đây không phải là vấn đề đồng ý, thưa bạn. Hoặc là ta thấy sự thật, hoặc ta không thấy. Khi sự kiện được nhận thấy bởi cả hai chúng ta, thì sự đồng ý không còn cần thiết nữa. Sự đồng ý chỉ hiện hữu nơi nào có những ý kiến. Ông đang nói, thưa ông, rằng chúng ta chỉ biết những gì chúng ta đã được dạy, rằng chúng ta chỉ là sự lặp lại của những gì đã là, rằng những kinh nghiệm, nhãn kiến và hoài vọng của chúng ta là những đáp ứng của sự quy định của chúng ta, chứ không gì khác hơn. Nhưng điều này có hoàn toàn là thế không? Có phải Atman, ngã thể, là thuộc về sự chế tác của chính chúng ta không? Có thể nào nó chỉ là một phóng hiện của chính niềm hy vọng và khát vọng của chúng ta không? Nó không phải là một sự phát minh bày vẽ, mà là một cần yếu. Cái thiết yếu sớm bị rập khuôn bởi tâm trí, và tâm trí khi đó được dạy chấp nhận những gì nó đã khuôn đúc tạo thành. Các tâm trí của toàn thể một dân tộc có thể được huấn luyện để chấp nhận một tin tưởng đã định sẵn, hoặc chấp nhận cái ngược lại sự tin tưởng đó. Và cả hai đều là kết quả của sự cần yếu, của hy vọng, của sợ hãi, của tham cầu tiện nghi hoặc quyền lực. Bằng chính lý lẽ của ông đang buộc tôi phải thấy một số sự kiện nào đó mà hầu hết là tình trạng rối loạn của chính tôi. Nhưng vẫn còn một câu hỏi, một tâm trí bị vướng kẹt trong mạng lưới rối rắm của chính nó phải làm gì? Hãy cứ để nó ý thức một cách không chọn lựa sự kiện là nó đang bị rối loạn. Vì bất cứ hành động nào sanh ra từ sự rối loạn đó đều chỉ đưa đến rối loạn nhiều hơn nữa mà thôi. Thưa bạn, không phải tâm trí cần phải chết đi đối với tất cả mọi kiến thức, nếu nó muốn khám phá thực tại của đấng tối thượng sau. Ông đang yêu cầu một điều quá khó khăn. Có thể nào tôi chết đi đối với mọi thứ mà tôi đã học, đã đọc, đã kinh nghiệm không? Tôi thật sự không biết. Nhưng không phải thật là cần yếu cho tâm trí. Một cách tự phát, không có bất cứ động cơ hay cưỡng buộc nào, chết đi với quá khứ sau. Một tâm trí là kết quả của thời gian. Một tâm trí đã đọc, đã học, đã tham thiền, nghiền ngẫm về những gì đã được dạy, và trong chính tự thân nó đã là một sự tiếp nối của quá khứ. Làm thế nào một tâm trí như thế có thể kinh nghiệm được thực tại, cái không thời gian, cái luôn mới? Làm thế nào nó có thể đo lường được cái không biết chứ? Hiển nhiên rằng biết được, được chắc chắn là cơ di hành tác của sự ngạo nghễ ngã mạn. Bao lâu mà ta biết thì không có sự chết đi, mà chỉ có sự tiếp nối tương tục. Và cái gì có tiếp nối thì cái đó không bao giờ ở trong trạng thái sáng tạo, vốn là cái không có thời gian. Khi quá khứ không còn gây ô nhiễm thì thực tại sẽ hiển lộ. Lúc đó không còn cần thiết gì phải tìm kiếm nó nữa. Một mặt, tâm trí biết rằng không hề có sự thường hằng, không hề có gốc kẹt nào mà nó có thể an nghỉ trong đó được. Nhưng mặt khác, nó luôn luôn kỷ luật chính nó, luôn luôn tìm kiếm một cách công khai hoặc kín đáo để thiết đặt một chỗ trú chắc chắn an toàn, một chỗ trú thường tồn, một mối tương giao không còn tranh cãi gì nữa. Vì thế, có một sự mâu thuẫn không ngơi, một sự phấn đấu để được hiện hữu, và tuy thế vẫn không hiện hữu. Và chúng ta sống ngày ngày trong sung sướng và khổ đau, là tù nhân bên trong các bức tường của chính tâm trí chúng ta. Các bức tường đó có thể bị phá sập, nhưng kiến thức và kỷ luật không phải là những công cụ để đạt được sự tự do giải thoát đó.